Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết Trường Thủy, lãnh đạo phát triển kinh tế từ cây cam sẽ ghép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 26 tháng 10, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Tham dự có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và các văn bản liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Theo đó, cả cấp ủy đã kiểm tra 38 tổ chức đảng và 36 đảng viên, giám sát 27 tổ chức đảng và 32 đảng viên. Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã kiểm tra 4 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra giám sát đối với 2 đảng ủy bộ phận, 5 chi bộ, 48 tổ chức đảng cấp dưới, giám sát chuyên đề 16 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 49 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, trao đổi về những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ và đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lưu ý một số khuyết điểm, hạn chế trong công tác kiểm tra giám sát, như một số cấp ủy chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò tham mưu cho cấp ủy các cấp ở một số nơi còn chưa tốt. Một số ủy ban kiểm tra chưa kịp thời nắm tình hình để xử lý vi phạm. Công tác giám sát chuyên đề đôi khi vẫn còn hình thức, phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát còn ít. Công tác kiểm tra kê khai tài sản vẫn còn lúng túng từ nhận thức kê khai lần đầu. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023, nghiên cứu, chuẩn bị các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt lưu ý trong tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 và toàn khóa. Cần nghiên cứu bổ sung các nội dung, nhiệm vụ, bảo đảm sát đúng với tình hình thực tiễn. Trong đó tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những biểu hiện sơ sai, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm của một số cán bộ, khoanh vùng, những địa bàn nổi cộm để tập trung xử lý hiệu quả. Nghiên cứu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát trong thực hiện nhiệm vụ, cần kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, hoạt động giám sát phản biện xã hội để phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý theo quy định. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới và tranh thủ ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không bao che, giấu giếm, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể với chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ. Về đội ngũ cán bộ, cần lựa chọn bố trí cán bộ bảo đảm đủ và tốt về năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong tình hình mới. Chiều 26 tháng 10, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 về giải ngân đầu tư công làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện ta về tình hình giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn. Tham dự có các sở ngành. Về phía huyện ta, có đồng chí Đăng Đại Tinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các phòng ban liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa 3 dự án đầu tư công trên địa bàn, gồm đường nối từ quốc lộ 1 đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1, dự án cầu Lộc Thủy, An Thủy và đường hai đầu cầu. Đây là ba dự án trọng điểm của huyện, được bố trí nguồn vốn thực hiện từ ngân sách trung ương và hiện đang gặp một số vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phát sinh khối lượng. Trong đó, dự án đường nối từ quốc lộ 1 đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc còn gặp thêm vướng mắc trong việc đấu nối với đường tránh lũ BOT của tuyến quốc lộ 1. Hiện huyện ta đang triển khai 13 dự án đầu tư công do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 791 tỷ đồng. Trong đó, có 4 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương và 9 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đối với dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương, hiện đã giải ngân trên 84 tỷ đồng, đạt 66,36% kế hoạch vốn. Các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đang được triển khai đúng quy định. Có 7 trên 9 dự án đã thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đang triển khai thi công, đã giải ngân trên 36 tỷ đồng, đạt 41,64% kế hoạch vốn và sẽ phấn đấu giải ngân hết trong năm 2023. Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện để trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào 3 dự án nói trên. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện ta chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đối với những dự án còn khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, phương án giải quyết. Các chủ đầu tư tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định. Đối với dự án đường nối từ quốc lộ 1 đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1, dự án cầu Lộc Thủy, An Thủy và đường hai đầu cầu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ An Phong nhấn mạnh. Đây là cả công trình trọng điểm có sự ảnh hưởng rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy phải quyết tâm hoàn thành, các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để thực hiện, bổ sung các thủ tục cần thiết, không vì khó khăn, vướng mắc những vấn đề phát sinh mà dừng lại. Riêng đối với công trình khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1, phương án đã được Trung ương thống nhất, cần tiếp tục kiên trì, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chưa đồng thuận về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các sở ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ tăng cường phối hợp, hỗ trợ huyện ta tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà các dự án đang gặp phải, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch đề ra. Ngày 27 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Qua nội dung trao đổi tại cuộc họp, hội nghị đã thống nhất dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 12 năm 2023, với nội dung chủ yếu là nghe và xem xét các báo cáo, tờ trình do cả cơ quan đơn vị liên quan trình bày, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu theo nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, tiến hành thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết. Để kỳ họp đạt kết quả tốt, đồng chí Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đúng thời gian. Các ban của Hội đồng Nhân dân huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng quy định, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trước và sau kỳ họp. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát ý kiến của cử tri tại cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, một tin vui là Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2915 về việc trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách tỉnh năm 2023 để cấp kinh phí cho Ủy ban Nhân dân các huyện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023. và học kỳ 1 năm học 2023-2024 với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Theo đó, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ-ND với nội dung hỗ trợ tăng thêm tiền ăn đối với học sinh phổ thông đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường phổ thông dân tộc nội trú các huyện trên địa bàn tỉnh, 600.000 đồng trên một học sinh trên tháng, theo số tháng thực học và tối đa không quá 10 tháng trên năm. Hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số thường trú trên địa bàn tỉnh, học đại học, cao đẳng theo hình thức đào tạo chính quy tại các trường đại học, học viện, trường đại học cao đẳng, trừ sinh viên các trường công an, quân đội và sinh viên tài đối tượng thuộc Nghị định số 116/2020-NĐ-CP của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm với mức 2,7 triệu đồng trên một sinh viên trên tháng, theo số tháng thực học và không quá 10 tháng trên năm. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4 năm 2023. Thực hiện nghị quyết số 46 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trích kinh phí từ nguồn sự nghiệp giáo dục hỗ trợ tăng thêm tiền ăn cho học sinh phổ thông đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và sinh hoạt phí cho sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2022-2023 và học kỳ 1 năm học 2023-2024. Số tiền hỗ trợ cho học sinh là trên 2,947 tỷ đồng. Và sinh viên là trên 977 triệu đồng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nghị quyết số 46 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định số 2915 của Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng, tiếp sức và động viên con em đồng bào dân tộc thiểu số nỗ lực học tập, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, chủ trương này càng có ý nghĩa hơn với huyện Lệ Thủy khi chúng ta có số lượng người dân tộc thiểu số trên địa bàn đông nhất toàn tỉnh. Chiều 26 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 giới thiệu 12 sản phẩm gồm ớt bột Hồng Thủy của Hợp tác xã Nông nghiệp Tâm An, tinh bột sản dây Hiền Thuấn của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Tinh bột Hiền Thuấn, tiêu hạt sấy lên của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Nông sản sạch Sen Thủy, khoai gieo sấy gừng Lâm Hương của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Khoai lang Lâm Hương, trà nấm Thuần Chay của Hợp tác xã Nấm sạch An Xá, viên nghề đỏ mật ong của Hợp tác xã Nông sản Vân Di, tổ yến chưng đường phèn chế biến từ rau củ quả của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình, tổ yến tinh chế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Sơn Hải Quảng Bình, ếch ăn liền của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thủy sản Ngư Nam, sữa tắm bô hòn thảo mộc của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp An Minh, mực một nắng của Hợp tác xã chế biến thủy hải sản Ngư Trung, cá cơm rim ăn liền của Hợp tác xã Sản xuất chế biến Phát Đạt. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng đã khơi dậy tiềm năng thế mạnh về vùng nguyên liệu và sử dụng lao động tại địa phương. Chất lượng về hồ sơ, minh chứng cơ bản được hoàn thiện rõ ràng. Đánh giá được tình hình tổ chức, hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình. Tại hội nghị đánh giá, các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung như tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm. Các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá đã làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt. Sau đó, hội đồng thảo luận chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định. Kết quả có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Thông qua việc đánh giá, xếp hạng nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất quy mô lớn. Qua đó, giúp cho người dân trên địa bàn huyện quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Ngày 27 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023, đã thu hút sự tham gia của 591 cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, trường học trên địa bàn toàn huyện. Với thông điệp, hiến giọt máu đào, trao đời sự sống, Thời gian qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã chỉ đạo các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, góp phần cùng ngành y tế cứu sống người bệnh. Kết quả ngày hội hiến máu lần này, ban tổ chức đã thu được 479 đơn vị máu. Từ những giọt máu tình nguyện này sẽ góp phần cứu sống những người bệnh đang cần máu để điều trị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác xây dựng đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm. Đảng ủy xã Trường Thủy đã tích cực nâng cao chất lượng công tác đảng và lãnh đạo cán bộ đảng viên, nhân dân, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực tế, những năm qua tại Trường Thủy, cây cam đã cho thu hoạch quả, khẳng định chất lượng, hiệu quả của cây trồng này trên đất đồi Trường Thủy, mở ra hướng đi đầy triển vọng cho người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Trường Thủy là xã có diện tích tự nhiên lớn, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm 70%. Phát huy thế mạnh này, nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã định hướng, Ủy ban nhân dân xã Mình Gian vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chủ động chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loài cây ăn quả có giá trị cao, đặc biệt là cây có múi. Từ chủ trương này, các loài giống cam, bưởi đã được đưa vào trồng thay thế một số cây rừng hiệu quả kinh tế thấp. Thực tế những năm qua, tại Trường Thủy, cam mật Hiền Ninh từ lâu được xem như đặc sản quý của vùng. Hiệu quả kinh tế của cam mật Hiền Ninh cao hơn nhiều loài cây trồng khác nên được người dân nơi đây nhận trồng. Ngoài giống cam mật Hiền Ninh, để tạo điều kiện giúp nông dân Trường Thủy tiếp cận kỹ thuật, tìm nguồn cây giống chất lượng, năm 2018, Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh cũng đã hỗ trợ trong 3 hecta giống cam Khe Mây và cam xã Đoài. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lệ Thủy hỗ trợ 1,2 hecta giống cam trên Hà Tĩnh để trồng thử nghiệm. Đến nay, toàn xã đã có 35 hecta cây cam các loại. Anh Đỗ Duy Tinh ở thôn Hương Thi là một trong những hộ gia đình tiên phong trong việc chuyển đổi từ keo tràm sang trồng giống cam trên Hà Tĩnh. Anh Tinh cho biết, được Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh hỗ trợ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc nên anh yên tâm sản xuất. Phân bón cho vườn cây là phân tươi được ủ với men vi sinh. Khi cây đến độ cho trái thì mỗi năm phải bón phân 3 lần. Loại phân hữu cơ này không chỉ tạo ra sản phẩm sạch mà còn hạn chế được các loài sâu bệnh hại cây trồng. Khi cây ra quả thì dùng lưới bọc để tránh bị ong châm, tuyệt đối không dùng thuốc phun vào quả ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đến nay, cam bắt đầu cho quả năm thứ 3, cây nào cũng trĩu cành. Giống cam trên Hà Tĩnh bén đất Trường Thủy đã thực sự chinh phục được những vị khách sành ăn bởi vị ngọt thanh khi bóc ra múi cam mồng nước và thơm, không thua kém cam ở vùng đất gốc. Không chỉ giống cam trên Hà Tĩnh, hiện Ủy ban nhân dân xã đang khuyến khích người dân trồng và nhân rộng giống cam V2. Bởi đây là giống cam có nhiều đặc tính ưu việt như cây khỏe, kháng bệnh tốt, phân kinh đều, cây cân đối, khả năng ra hoa đậu quả cao nên bà con nông dân có thể dễ dàng trồng để phát triển kinh tế. Đặc biệt, V2 là giống cam ngọt đậm, thơm, ít hạt, có màu vàng đẹp. Kháng bệnh tốt, khả năng ra hoa đậu quả cao, thu hoạch trúng vào dịp Tết nên sẽ cho lợi nhuận cao hơn các loài cam khác. Mặc dù mới cho quả bói nhưng giống cam V2 được nhiều người yêu thích. Cùng với cam mật Hiền Ninh, cam trên Hà Tĩnh, cam V2 cũng là một trong những giống cam được địa phương chọn để xây dựng sản phẩm OCOP, hướng tới xây dựng thương hiệu cam Trường Thủy. Theo các hộ trồng cam, hiện khó khăn lớn nhất vẫn là khâu tiêu thụ sản phẩm, bởi lượng cam trồng trên địa bàn xã khá lớn, trong khi cam chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa vào bán tại các cửa hàng siêu thị mà chỉ có thương lái đến mua và ép giá. Bên cạnh đó, cam trên Hà Tĩnh trồng trên đất Trường Thủy, vụ thu hoạch thường đúng vào mùa mưa, nên một số hộ thường bán sớm khi trái chưa đủ độ chín, cam sẽ có vỏ xay, độ ngọt thấp, làm mất danh tiếng cam Trường Thủy. để các loài cam trồng trên địa bàn xã Trường Thủy có chỗ đứng trên thị trường, tránh bị trà trộn. Đảng ủy xã đã chỉ đạo chính quyền và các hội đoàn thể địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu cam Trường Thủy. Theo đó, năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã đã hỗ trợ thành lập hợp tác xã nông nghiệp sạch Trường Thủy nhằm hướng tới áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế của các loài cây ăn quả ở địa phương. Đồng thời, hợp tác xã chịu trách nhiệm xây dựng nhãn hiệu tập thể, truy xuất nguồn gốc, hoàn thành các thủ tục cần thiết để đưa các sản phẩm cam của địa phương vào chuỗi siêu thị, cửa hàng sạch trong và ngoài tỉnh. Ông Lê Xuân Thắng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Trường Thủy cho biết, hiện hợp tác xã đã kết nạp được 10 hộ thành viên tham gia, liên kết hơn 5 hecta cam các loại. Những thành viên tham gia hợp tác xã luôn cam kết sản xuất theo hướng an toàn, nông nghiệp hữu cơ, tuân thủ thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt, dịch vụ vật tư nông nghiệp nhằm đưa sản phẩm sạch an toàn đến người tiêu dùng. Đặc biệt, trên địa bàn xã, hiện có công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Phong An, đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện dự án, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng mô hình trồng cam thâm canh, giống cam mật Hiền Ninh và giống cam V2 theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện dự án đang chăm sóc 20 cây F0 và 180 cây F1 giống cam mật Hiền Ninh và cam V2. Trong thời gian tới, sẽ nhân rộng đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho bà con Trường Thủy mở rộng quy mô. Mục tiêu của hợp tác xã trong thời gian tới là tiếp tục tạo ra khối lượng lớn sản phẩm quả có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, bảo đảm an toàn thực phẩm với quy trình nghiêm ngặt từ khâu sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là nền tảng giúp hợp tác xã tạo niềm tin để tiếp tục chinh phục thị trường. Nhìn chung, cây cam đã mang lại sức sống cho mảnh đất Trường Thủy. Tuy nhiên, để cây cam tiếp tục phát triển đúng hướng, tìm được thị trường tiêu thụ ổn định, chinh phục được người tiêu dùng xa gần, thì Đảng ủy và chính quyền xã Trường Thủy đã và đang nỗ lực cùng người dân thực hiện các giải pháp trồng cam Việt Gáp và đảm bảo đầu ra cho nông sản địa phương. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.